Mindful Parenting, cha mẹ tỉnh thức là chuỗi nội dung đầu tiên dành cho các bậc làm cha mẹ trên kênh Việt Success với sự góp mặt của các chuyên gia tâm lý, nhà giáo dục, nhà thực hành tỉnh thức để chia sẻ những góc nhìn đa chiều, kiến thức chuyên môn và trải nghiệm thực tế về nguyên nhân gốc rễ gây nên sự đứt gãy trong liên hệ tình thân gia đình, từ đó giúp chuyển hóa hành động, suy nghĩ và cảm xúc trên hành trình làm cha mẹ đầy thử thách nhưng cũng nhiều thú vị.
Chào mừng các bạn quay trở lại với chuỗi chuyên đề về cha mẹ tỉnh thức trên podcast The Quốc Khánh Show. Mình là Quốc Khánh, host của chương trình. Và chúng tôi cũng xin được hân hạnh cảm ơn sự đồng hành của Nam Úc Scotch AGS, trường Úc 100 năm, cung cấp chương trình chuẩn Úc toàn phần dành cho các học sinh từ lớp 1 tới lớp 12. Và với tập ngày hôm nay thì chúng ta xin mời các bạn cùng gặp gỡ quay trở lại với thầy Minh Niệm. À, con chào thầy, rất vui gặp lại thầy ạ.
Đi bộ nha.
Dạ.
Mình sẽ tập đi một bước chân rất là tỉnh thức luôn.
Dạ.
Tỉnh thức có nghĩa là mình đi, mình chỉ tập trung vào bước chân để mình cảm nhận chân mình đang chạm trên mặt đất. Thiền sư Lâm Tế nói là địa thượng thần thông, tức là cái phép thần thông con người đôi khi đó là có khả năng đi trên mặt đất được.
Yeah.
Vì có những lúc chúng ta đi bằng cái đầu, sống mỗi ngày theo sự vận hành của những suy nghĩ, những lo lắng, những căng thẳng, lo âu.
Yeah.
Và chúng ta quên rằng là chúng ta còn một khả năng nữa, đó là đi trên đôi chân, để có thể cảm nhận là mình còn một đôi chân lặng lặng nè, một cơ thể còn có thể dịch chuyển được. Và khi mà mình tiếp xúc bằng chân trên mặt đất á, mà mình có sự tỉnh thức, có tâm ý ở đó, mình sẽ kết nối được với thực tại.
Yeah.
Nghĩa là kiểu như là mình đáp xuống mặt đất, không còn tơ tưởng, không còn mộng mị nữa. Đây là thật. Tôi đi trên mặt đất có thật, và đôi chân tôi cũng có thật. Và cái sự kiện này diễn ra là thật. Đây là một cái sự bước ra, một cái sự lớn lên hay là một sự trưởng thành trong tâm thức của con người. Đôi khi mình mắc kẹt ở những chỗ cũ kỹ, đi như là một kẻ mộng mị, như là bị ma rượt, vừa đi vừa suy nghĩ vừa lo lắng, và mình mắc kẹt ở đó hoài mãi đó. Đôi khi mình ở trong bóng tối nhiều quá mà ít có tiếp xúc với ánh sáng. Giờ là mình bước ra, mình trỗi dậy, mình rising, để mình vượt ra khỏi cái sự giới hạn của mình. Có những người họ bị trầm cảm, họ ở trong căn phòng rất là lâu. Họ thấy đó là cái vùng an toàn. Họ không đủ sức để bước ra gặp mọi người hay là tiếp xúc với thiên nhiên. Nếu mà họ may mắn được ai đó đưa bàn tay đến để truyền năng lượng, để giúp họ có tự tin hơn để bước ra khỏi căn phòng u ám đó. Chỉ cần họ bước ra ngoài trời, tiếp xúc được với ánh nắng, với gió, nghe tiếng chim, và bước chân họ đi trên mặt đất, thì họ sẽ tỉnh dậy. Họ sẽ tiếp xúc được với con người, với rất nhiều giá trị bên trong của mình. Từ một cái con mèo bị mắc mưa, bị bệnh tật, nằm co ro, cú rú đó, thì bây giờ họ trở về với cái thế rất mạnh của mình, thậm chí là như là một con sư tử.
Yeah.
Oai hùng. Thì đây cũng có thể là gọi là một sự trở về, hoặc là một sự trưởng thành, lớn lên và bước ra khỏi sự giới hạn của mình. Thì thầy nghĩ là trong bất cứ một liên hệ nào, như là vợ chồng hay là cha mẹ hay là thầy trò đó,
yeah,
thì có những lúc chúng ta rớt xuống cùng bậc thấp, chúng ta đang không là chính mình ha. Vốn là rất là hay ho, nhưng mà có những lúc chúng ta không có hay ho. Yeah. Thì một cái sự thực tập nào đó, một sự ý thức nào đó sẽ giúp chúng ta quay về với cái khởi điểm của mình vốn tốt đẹp như vậy. Ngoài ra chúng ta còn có thể bước ra xa hơn, bước lên trên. Chúng ta có thể khai phóng khỏi những cái giới hạn tầm thường nè, những lăng kính hạn hẹp, những cái nhìn thiển cận, để chúng ta nhìn thế giới này rộng lớn. Cái liên hệ giữa cha mẹ và con cái nó cũng rộng lớn, và nhìn con mình khác đi, nhìn mình cũng khác đi. Chúng ta sẽ nhìn thấy những cái hạn chế của mình và thay đổi, chúng ta nhìn thấy những cái lợi thế của mình và phát triển. Thì đây là một cái điều vô cùng cần thiết. Đôi khi những cái khó khăn giữa liên hệ cha mẹ và con cái nó mắc kẹt ở cái chỗ là cha mẹ không trưởng thành mà con cái thì đã trưởng thành rồi. Đó, cha mẹ vẫn còn rơi rớt lại ở cái chỗ cũ kỹ năm xưa của mình. Cho nên trong cái cách mà thầy tiếp cận và dạy dỗ các học trò của mình thì thầy cũng không ngừng phát triển bản thân mình. Lúc nào mình cũng là một cái điểm tựa tinh thần vững chắc, một nguồn trí tuệ sáng chói cho học trò mình nương tựa và noi theo. Có những lúc mình không đạt được như thế, nhưng mà mình ý thức được và mình sẽ quyết tâm quay về để điều chỉnh.
Có khi nào mà thầy rơi vào cái trạng thái là mình bị áp lực của sự phải tiến bộ nhanh, phải trưởng thành nhanh, mà đôi khi là do con thầy đông quá đó, gần mấy trăm đứa là
không đâu. Là tại vì thứ nhất là thầy có nguồn năng lượng dự trữ sẵn, kiểu như là mình để dành thóc lúa nhiều á, cho nên cũng không có sợ thiếu ăn. Thầy đã tích lũy năng lượng của bình an, của yêu thương, của trí tuệ cũng khá nhiều trước khi mình nhận học trò đó. Chứ không phải là mình đang trong tình trạng thiếu kém mà mình đi nhận học trò. Cái thứ hai đó là mỗi ngày thầy đều có nạp thêm, phát triển thêm bên cạnh, song song với mình nuôi dạy học trò. Chứ không phải mình chỉ lấy ra để mình cho đi rồi nó vơi dần. Cái thứ ba nữa là thầy có được những cái phương pháp, có những cái nghệ thuật mà thầy cũng sẽ chia sẻ cho các bậc cha mẹ biết trong những tập tới đó. Cái cách để mà mình tìm lấy cái nguồn năng lượng, bồi đắp thêm giá trị cho mình trong cái quá trình mình nuôi dạy con luôn. Chứ không phải là mình chỉ có mất đi thôi.
Đi trong cái không gian thiên nhiên thế này là con thấy cũng là một cách nạp lại năng lượng rồi.
Chính xác.
Đôi khi là bây giờ cha mẹ, bây giờ gia đình trong cuộc sống thành thị á, mình không có nhiều điều kiện để mình ra ngoài thiên nhiên như thế này.
Ngồi đây đi.
Dạ, con mời thầy.
Mệt quá đôi chân này.
Ngồi tiết ghế cái
củi,
cái củi nghỉ ngơi,
cái cây, cái chỗ nào đó để nghỉ ngơi.
Nhiều khi trên chặng đường làm cha mẹ cũng mệt đó thầy, mà không biết nghỉ lúc nào.
Lúc mình biết mình mệt á, chỉ là mình đang không biết á, mình cứ tưởng là mình ổn. Và đã biết mệt rồi, nhiều khi biết mệt rồi nhưng mà lại không đủ can đảm để quyết tâm ngồi xuống, dừng lại một chút. Dừng lại không có nghĩa là mình dừng lại luôn đâu. Dừng lại rồi mình lại đi tiếp. Nhưng mà khi mình dừng lại, mình nạp thêm năng lượng, lấy lại phong độ. Thầy nghĩ là lấy lại phong độ là cái cơ bản đầu tiên.
Mà thầy vừa nói là đôi khi không đủ can đảm để dừng lại nghỉ ngơi, thì cái điều mà cản trở mình dừng lại là cái áp lực cuộc sống, hay là mình lo là nếu mình dừng lại thì con mình sẽ không thích, sẽ gặp khó khăn trong chuyện phát triển, ảnh hưởng tới quá trình nuôi dạy con, hay là cái sự dừng lại đó được hiểu như thế nào?
Tôi nghĩ là nếu mà mình không có bất cứ một cái sự thực tập nào rèn giũa bản thân mình mỗi ngày thì con người mình dễ xuống cấp lắm. Ví dụ như là về cơ thể mình cũng phải có giữ gìn chế độ ăn uống, ngủ nghỉ, rồi mình phải tập luyện thể thao. Thì mới giữ được cái sức khỏe tốt, năng lượng dồi dào. Thì tâm hồn cũng thế. Tâm hồn cũng cần được quay về thường xuyên. Thầy vẫn thường nói nó giống như là một khu vườn, vườn tâm. Để rồi có khi cỏ dại nó mọc đầy hết, rồi những cái loại cây quý giá thì nó lại không phát triển được. Cho nên mình cần quay về để dọn dẹp, để cắt tỉa, để giúp đỡ cho những cái loại cây tốt phát triển. Cái công việc của một người làm vườn như vậy là họ luôn luôn nhớ họ có khu vườn để chăm sóc. Mà khi họ quay về thì, hay là bản thân mình quay về, mình mới thấy là mình chủ quan cho rằng mình ổn, mà thật ra là mình đang không ổn. Mình tưởng lúc nào mình cũng thương con, nhưng mà có lúc là mình cũng rất là vị kỷ. Mình đưa ra những cái chính sách, ra những kế hoạch, ra những cái đòi hỏi, nó xuất phát từ những cái nỗi sợ hoang mang trong lòng mình, chứ không có đích thực là mang lại lợi ích cho con hay là liên hệ giữa cha mẹ và con cái. Cho nên là khi mà mình quay về được với chính mình và nạp lại năng lượng nè, làm cho tâm hồn mình bình an lại, cho mình cái thấy sáng suốt, thì mình nhìn cái cục diện liên hệ giữa mình và con cái nó khác đi rất là nhiều. Đó. Vậy nên là cái sự tỉnh thức đó lúc nào nó cũng cần thiết cho đời sống một mình, đời sống vợ chồng hay là giữa liên hệ cha mẹ và con cái. Huống hồ cha mẹ giống như là một vị thuyền trưởng rồi, trên một cái con thuyền, mặc dầu trên đó chỉ có vài thuyền viên là một hai đứa con, nhưng mà mình vẫn là người lãnh đạo. Tất cả những cái quyết định, cái thái độ sống của mình đều ảnh hưởng rất là lớn đối với con cái. Cho nên cha mẹ trước tiên là phải giữ vững cái phong độ của mình, trước sau phải như một. Trước khi có con, mới có con 1 năm, 2 năm, 3 năm gì đó, cũng phải luôn luôn là điểm tựa tinh thần vững vàng ha cho con cái. Thứ hai nữa là cha mẹ phải tiếp tục nâng cấp, phát triển bản thân, học hỏi và quan sát để làm tốt nhất cái vai trò làm cha mẹ của mình. Làm sao để mình cái nguồn năng lượng mình đã dành cho con đó, nó phải nhiều hơn cái nhu cầu con mình cần. Và những cái khó khăn của con mình đó, nó phải lọt thỏm vào trong cái dung lượng trái tim lớn lao của mình đó, thì cái việc nuôi dạy con nó mới ổn và nó xuôi chảy được. Còn nếu như mà mình năng lượng mình còn dự trữ rất là ít, cái hiểu biết của mình ngày một ít dần, con mình thì ngày một trưởng thành hơn, nó có nhiều biến động về tâm sinh lý, còn mình thì vẫn mắc kẹt trong cái góc nhìn rất là cũ. Con mình 13, 14 tuổi mà mình cứ nhìn nó là 7, 8 tuổi. Nó 13, 14 tuổi mình, nó 19, 20 tuổi mà mình cứ cho rằng nó chẳng biết gì cả. Mình vẫn ứng xử, vẫn phản ứng, vẫn đặt ra những cái mong muốn y như là ngày xưa. Thì như vậy là nó không còn phù hợp nữa.
Thì nhắc tới chữ cha mẹ phải trưởng thành, thì cái sự trưởng thành đó nó không chỉ là trưởng thành về mặt tri thức mà cả trưởng thành về mặt tâm thức nữa, đúng không thầy?
Nhưng mà mình không nhất thiết phải dùng từ phải á, phải trưởng thành. Tại vì nếu mà mình hiểu đúng về cái giá trị của nó thì mình sẽ thấy là mình cần được trưởng thành. Vì trong cái quá trình mình trưởng thành, mình là chủ thể, mình được hưởng nhiều giá trị lắm. Nhìn lại thấy đang có sự lao dốc, đang có sự bất ổn, đang không còn dễ thương như ngày nào, đang có những cái cố chấp, có những cái bảo thủ, có những cái phản ứng rất là gay gắt, rất là nhanh nhạy, thì mình biết là mình đang không ổn. Dù là vai trò làm sếp, lãnh đạo, làm vợ chồng, làm cha mẹ, thì cũng cần phải lùi lại để chỉnh đốn, để làm mới bản thân, trả mình về cái the best, cái tốt nhất mà mình vốn có đó. Vì mình biết rằng khi mà mình trở về đúng cái phong độ của mình, cái the best của mình, thì mình rất là rực rỡ, tràn đầy năng lượng, mình nhìn mọi thứ nó khác, tích cực hơn rất là nhiều. Mặc dù có những khó khăn mà mình cũng không quá sợ hãi, vì lúc đó mình tràn đầy niềm tự tin. Và lúc bấy giờ cái dung lượng trái tim mình cũng rất là rộng lớn. Hãy năng lượng mình rộng lớn thì dung lượng trái tim mình nó sẽ rộng lớn theo. Mình có thể ôm những cái khuyết điểm, những cái lầm lỡ, những yếu kém của những người thân yêu của mình, của những thuyền viên trên cái con thuyền của mình một cách không có khó khăn. Nhưng mà mỗi khi mình thấy mình không thể làm được như thế, như mình vốn đã từng là, thì biết là mình đang bất ổn. Và nếu bất ổn như vậy rồi mà vẫn tiếp tục đi tới, tiếp tục gánh vác, tiếp tục tương tác, tiếp tục tham gia vào vai trò của giáo dục, của dạy bảo, thì chắc chắn là sẽ bị lạc hướng, hay là sẽ gây ra nhiều cái thương tổn cho cái người tiếp nhận những giá trị của mình. Mình nhiều khi không có giá trị gì trong cái sự bất ổn đó. Vậy nên là cái sự lùi lại, cái sự dừng lại, cái sự quay về thỉnh thoảng đôi khi vài nhịp là vô cùng cần thiết để mình điều chỉnh lại con người của mình. Thì ở đây mình nói tới cái sự trưởng thành thì thầy nghĩ là mình nên chia thành hai nhóm. Trưởng thành dành cho chính cá nhân của mình và trưởng thành trong cái liên hệ giữa mình với con cái. Và điều đầu tiên là mình sẽ làm sao trả mình về đúng cái phong độ ngày nào. Yêu đời, yêu cuộc sống, yêu công việc, yêu gia đình, yêu bản thân mình là cái phong độ tốt nhất mình cần phải có. Cái việc trưởng thành của cá nhân thì lấy ví dụ như bản thân thầy. Có những lúc thầy cũng chủ quan cho rằng là mình đã đủ giỏi để có thể điều quân khiển tướng, để có thể chăm sóc 200-300 em một cách rất là dễ dàng. Ấy vậy mà có những lúc thầy cũng cảm thấy là mình có xuống phong độ. Thường là những lúc đó mình sẽ thấy các em nó yếu kém nhiều quá, các em có nhiều vấn đề quá. Và thay vì mình đến để mình giúp đỡ thì mình lại rầy la, hay là mình yêu cầu các em hãy tự giải quyết bản thân của mình đi. Dĩ nhiên là trong cái nghệ thuật của giáo dục thì cũng có những lúc là mình can thiệp, mình đưa cánh tay tới nâng đỡ. Có lúc thì mình để người đó tự giải quyết lấy, nhưng mà ngay cả khi mình biết người đó đã không thể tự giải quyết lấy, nhưng mà mình vẫn không chịu giúp đỡ, là tại vì năng lượng mình không còn nhiều nữa. Đó là lỗi của mình. Tại vì sao mình không có cân bằng được cái năng lượng của mình? Thì khi mà thầy phát hiện ra điều đó, thầy phải lập tức rút lui ngay. Thường cái nguyên tắc của thầy chỉ xuất hiện dù là với một người trong cái nguồn năng lượng tốt nhất có thể. Vì lúc đó thầy chắc chắn là thầy sẽ kiểm soát bản thân rất tốt. Thầy muốn con người mình như thế nào thì nó sẽ như thế ấy. Và mình có nhiều giá trị tích cực để cho người khác. Còn khi mà năng lượng không đủ đầy thì thầy hay rút lui lại để đi ngồi thiền, để đọc sách, để leo đồi, để tập thể thao, trở về với những bài tập công phu, hay đơn giản là chỉ ngồi uống trà, thư giãn để hồi phục năng lượng. Thì đó cũng là một cái sự tử tế. Tử tế với mình và tử tế với những người tiếp xúc với mình. Vì có khi mình nhân danh tình thương, trách nhiệm bổn phận, hay là có quá nhiều ân tình với họ đó, mình cứ suồng sã gặp họ bất cứ lúc nào. Mình cứ nhắc nhở, cứ rầy la, cứ yêu sách đủ điều hết. Nhưng mà trong khi đó mình đang bất ổn mà. Mình bất ổn mà cho dù mình nói điều đó đúng á. Và với cái năng lượng bất ổn được đưa ra đó, năng lượng tiêu cực đó cũng làm người khác khó chịu. Dễ làm cho người ta tự ái, tổn thương đó. Thành ra ông bà mình mới nói là cái của cho nó không bằng cái cách cho. Những cái giá trị mà cha mẹ cho con cái là tiền bạc hay là những hiểu biết, những kiến thức là quan trọng. Nhưng cái cách cha mẹ cho những cái thứ đó nó cũng quan trọng vậy. Vì nếu mà chỉ đơn giản là cái vật, cái thứ để cho thôi, mà nó kèm theo một cái năng lượng rất là tiêu cực, một thái độ khó chịu hay là hằn học hay là sân si hay là đầy yêu sách, hay là thiếu tôn trọng con của mình, thì có khi con nó không thèm nhận. Mà cha mẹ mà nhân danh tình thương rồi tự cho mình cái quyền muốn làm gì làm thì con cái nó phản ứng là phải rồi. Cho nên khi mà con cái phản ứng cũng có nghĩa là cha mẹ đang sử dụng một cái cách nào đó không có hay, hoặc là năng lượng cha mẹ có vấn đề. Chứ không nhất thiết lúc nào con cái cũng dở, cũng tệ, cũng có lỗi cả. Vậy nên đó là những cái tín hiệu cho thấy rằng là mình cần được quay về để làm mới lại, renew.
Yeah.
Hay là beginning anew, bắt đầu làm mới lại con người của mình. Để mình được trả mình về đúng với cái vai trò của một người lớn, của một bậc cha mẹ. Hãy nhớ rằng con mình là nhỏ hơn mình, là đàn em của mình. Dầu gì thì nó cũng còn những cái giới hạn nhiều hơn mình. Dầu gì mình cũng là người lớn. Người lớn thì phải vững hơn. Người lớn thì phải rộng rãi hơn. Người lớn thì phải bao dung hơn. Người lớn thì phải thông thoáng hơn. Chứ không thể nào mà con mình nó, cái dung lượng trái tim nó là một gan, mà dung lượng trái tim của mình cũng là một gan nữa. Thì làm sao mình chứa được con mình, đúng không? Mà đôi khi mình còn xuống dưới gan nữa. Mình còn bé nhỏ hơn cả con mình. Thậm chí có những lúc như thế. Cho nên là mình phải trở về làm sao để dung lượng trái tim hay là cái tầm nhìn của mình nó phải lớn hơn một gan. Chắc chắn phải lớn hơn con mình. Thì mình mới là thiền trưởng, mới là lãnh đạo tinh thần của con mình.
Con luôn thấy con cái nhìn cha mẹ là tấm gương. Đôi khi chúng không nghe lời mình nói, nhưng chúng nhìn cách mình làm.
Đúng rồi.
Và cái tấm gương này đang phải liên tục phải trưởng thành trong cái quá trình phải cải thiện bản thân, thay đổi. Và song song đó là lại là đang là tấm gương. Làm sao để song hành hai cái đó?
Mình phải xem nó là một cái nghệ thuật, một cái bộ môn mà mình sẽ rèn luyện để mình tận hưởng nó trước. Thầy thấy trở lại câu chuyện ngày xưa, người lớn làm cha mẹ đôi khi cũng gặp nhiều khó khăn. Nhưng mà thầy thấy họ cũng rất tận hưởng cái vai trò làm cha mẹ. Cho dù là cha mẹ cũng có những yếu kém, những khó khăn, nhưng mà cha mẹ phải biểu lộ những cái ưu điểm nhiều hơn, hoặc là đồng thời tìm cách để che lấp, hoặc là chuyển hóa, thay đổi những cái yếu kém của mình càng sớm càng tốt. hoặc là thể hiện ở đâu đó, chứ không được thể hiện trước mặt con cái.
Yeah.
Để làm sao con cái nó có cái ý thức kính trọng cha mẹ. Mình làm sao để mà giúp con mình nó giữ được cái niềm tin và sự kính trọng nó dành cho mình á, thì giữa liên hệ giữa hai bên nó trở nên linh thiêng, rất là linh thiêng. Và trong cái sự linh thiêng đó, cha mẹ nói con cái rất là dễ nghe, dễ lắng nghe, dễ tin tưởng và làm theo, mà nó không có đớp chát, không nó cãi lại liền. Trong khi cha mẹ bước ra khỏi cái vùng linh thiêng đó, cha mẹ sân si, cha mẹ hồ đồ, cha mẹ dễ dàng phản ứng, dễ dàng phán xét, không có một cái sự chuẩn mực nào hết, mà thiếu tôn trọng con mình, mà hãy thiếu tôn trọng nó thì nó sẽ thiếu tôn trọng ngược lại. Bước ra khỏi cái vùng năng lượng linh thiêng đó đó, thì cái sự tương tác nó cũng đã khó khăn rồi, huống hồ gì mình điều hướng con mình đi về cái hướng mà mình muốn được. Cho nên thầy vẫn trở lại là trước khi cha mẹ trưởng thành, cha mẹ giỏi hơn, nhiều giá trị hơn, thì cha mẹ hãy trở về đúng với cái quỹ đạo, đúng với cái vai trò của một người lớn, của một bậc cha mẹ. Đó là tôi là một cái người vững hơn con của mình. Tôi là cái người có dung lượng trái tim lớn hơn con của mình. Tôi là cái người có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống hơn con của mình. Và tôi là cái người sẵn sàng ôm lấy những khó khăn yếu kém của con mình, vì tôi là một người lớn. Dĩ nhiên đây không chỉ là lý thuyết, bạn phải thực hành làm sao để bạn trả bạn về đúng cái phong độ đó, thì gọi là một cái điểm tựa tinh thần. Thì khi bạn là một cái tấm gương vững vàng rồi, và thầy biết là trong bất kỳ một cái hướng giáo dục nào đó, thì cái người giáo dục, cái người làm giáo dục, thầy cô giáo phải luôn là tấm gương, thì đó là cái cách giáo dục hiệu quả nhất. Vì khi mà mình làm gương rồi, người ta gọi là thân giáo, chứ không cần tới khẩu giáo. Tức là chỉ cần mình là người tử tế, mình là người rộng lượng, mình là người không có mâu thuẫn cố chấp, cái liên hệ giữa cha với mẹ đó rất là tốt đẹp, hòa thuận, yêu thương nhau. Và cha mẹ xây dựng một cái hệ thống trong đó kính trên nhường dưới, và cha mẹ cũng làm điều đó với cha mẹ của cha mẹ, với hàng xóm, với đồng nghiệp, không có sự dối trá, không có những cái khuất tất, không có những cái điều xấu xa mà con nó nhìn vào nó khinh lợn, thì tự động con cái nó đi theo cái quỹ đạo đó luôn, không còn khó khăn nữa. Vậy nên là cha mẹ trong cái nền tảng của sự trưởng thành đó, thì cha mẹ phải trở về đúng ngay với cái văn hóa nền tảng, văn hóa của gia đình. Đó là hãy trở thành một cái người dẫn đường tốt nhất có thể.
Đúng là vừa phải phủi gương cho sáng, vừa phải soi cái tấm gương đó cho con của mình. Mà đúng như thầy nói lúc nãy là đôi khi mình cái sự không can thiệp, cái sự yêu thương mà không đúng cách đó, nó còn nhiều khi còn hại hơn cái sự là bớt can thiệp vào và để cho con mình nó tự lớn, và mình lo cái thân giáo, tức là mình lo phủi cái gương, lau sạch cái gương mình cho sáng để con mình nó soi vào, thay vì là cứ dùng cái gương bụi đó và đi can thiệp và dùng cái yêu thương sai cách như thầy nói.
Cho nên thầy cũng rất là khôn trong ngoặc kép, khôn lắm. Khi mà cái cách xây dựng hệ thống của thầy ở đây là thầy có lúc tiếp xúc với các em, có lúc không có tiếp xúc.
Yeah.
Có lúc thì giao cái bài tập đó cho các em tự làm, tự té ngã, tự vượt qua. Có lúc thầy sẽ bên cạnh hướng dẫn, chỉ vẽ. Nó có lúc này lúc khác. Thầy nói từ khôn có nghĩa là đầu tiên thầy hiểu rằng mình không phải lúc nào cũng giữ một cái nguồn năng lượng liên tục, vì mình còn làm rất là nhiều thứ á. Mình e là những cái lúc mà năng lượng mình xuống thấp á, mình sẽ có những cái nhìn lệch lạc về học trò của mình, hoặc là có những cái phản ứng không dễ thương thì học trò mình nó tổn thương tội nghiệp, hoặc là nó sẽ khinh lợn, coi thường mình. Thứ hai, quan trọng hơn là thầy biết mỗi cá thể là một cái sự riêng biệt, đặc sắc, không phải y như là mình. Nhất là học trò mình cũng đâu phải là mình đâu. Nó nhiều hơn là nó giống cha mẹ nó, chứ làm sao mà giống mình được. Cho nên là thầy muốn bạn đó phải tự giải mã, tự hiểu bản thân, để tự nâng đỡ những cái ưu điểm và chuyển hóa những khuyết điểm của mình, chứ không phải là thầy đâu. Thầy chỉ là cái người truyền cảm hứng, chỉ là cái người đi trước chỉ vẽ và tạo ra một môi trường tốt đẹp nhất để bạn ấy được tung tẩy ở trong đó. Cho nên là có những lúc thầy thả bạn đó ra, để bạn đó được là chính bạn đó, chứ không phải là như cái khuôn thầy đặt ra đâu. Thầy không có cái khuôn nào cho mỗi cá thể nào cả. Thầy chỉ con đường đúng thôi. Còn ứng dụng vào mỗi người đó là cái sự khôn ngoan của mỗi em. Cho nên là thầy tóm lại, đó là có những lúc thầy xuất hiện, có những lúc thầy ẩn vào bên trong, nhưng mà vẫn dõi theo, vẫn biết. Có lúc thầy can thiệp, có lúc thầy hướng dẫn, có lúc thầy cầm tay chỉ việc, có lúc thầy để cho các em tự bơi. Thì thầy thấy cái nghệ thuật này rất là hay. Khi mình xuất hiện với tần suất thấp, lâu lâu xuất hiện các em nó quý lắm. Đúng không? Các em nó quý mình mà mình cũng quý các em nữa. Thì mình với con cái là hai, nhưng mà cũng là một. Vậy nên là có lúc là gần nhau, mà khi gần nhau là phải biến cái thời gian đó là thời gian vàng, đẹp nhất, để mình cho nhau những giá trị tốt nhất, ít nhưng mà nó chất lượng. Gặp 1-2 tiếng, không cần là suốt ngày đều gặp con cái hết. Nhưng mà khi mình xuất hiện, con mình, wow, cha mẹ thật là tuyệt vời. Cha mẹ thật là ấm áp. Cha mẹ thật là dễ thương. Nhưng mà nếu mà thêm mấy tiếng nữa, có thể là mình sẽ xuống phong độ. Mình không kiềm chế được. Cho nên là phải khôn hồn, rút lui để nạp năng lượng tiếp. Nạp năng lượng chứ phải rút lui để đi làm việc khác. Vì nếu làm việc khác mà mình vẫn giữ được phong độ đó thì nên. Còn nếu làm việc khác mà không giữ được phong độ đó đó, nghĩa là mình đang xem nhẹ cái việc nuôi dạy con cái.
Thỉnh thoảng trong cuộc sống có những biến cố sẽ giúp mình trưởng thành tốt hơn. Thật sự trưởng thành sau một cái biến cố. Có nghĩa là làm cha làm mẹ sẽ phải chấp nhận, phải trải qua những cái biến cố trong lúc mình đang có con. Và cái đứa con đó không biết như thế nào, có thể là chúng chứng kiến và quan sát được hết, và chúng cảm nhận được hết. Có thể là tuổi nhỏ hay tuổi lớn, nhưng mà ba mẹ mình đang có vấn đề. Hoặc là thì cũng muốn hỏi thầy, đúng, bản thân mình muốn trưởng thành, nhưng mà rõ ràng có những cái biến cố giúp mình trưởng thành hơn. Và liệu mình phơi bày ra những cái cách mình ứng xử với biến cố trước mặt con mình hay là như thế nào, hay là mình phải gồng lên, là như thầy nói là mình phải vững, mình là cha mẹ mà. Mình phải vững, biến cố không có vấn đề gì đâu. Nhưng mà trong tâm tâm của mình thật sự là chính cái biến cố này mới giúp mình trưởng thành hơn. Thì cái mức độ được sống thật và trước mặt con cái của mình, hoặc là cái song song cái việc mình phải vững, còn cảm thấy là khó khăn quá.
Cái điều đầu tiên là cha mẹ hay là người thầy đó là phải thừa nhận, accept, tức là thầy tuy có giỏi, tuy có nhiều giá trị, nhưng mà thầy vẫn thấy thầy chưa hoàn hảo, và cảm ơn các con đã chỉ ra giúp cho thầy. Thì quý hóa thầy khi mà các bậc cha mẹ cũng nói với các con mỗi buổi sáng hay là mỗi buổi tối, hay là mỗi ngày gặp nhau, nói rằng là cha mẹ biết rằng cha mẹ rất là thương yêu các con. Cha mẹ đã từng nghĩ rằng cha mẹ đã đem hết ruột gan, đem hết con người mình ra để thương các con, nhưng mà cha mẹ không có chắc là cha mẹ đã làm cho các con vừa ý vừa lòng, hoặc là phù hợp, hoặc là có những lúc cha mẹ có những cái thiếu sót, có những cái lầm lỡ nhất định mà cha mẹ không nhìn ra đó. Vì cha mẹ không phải là một bậc thánh, cho nên các con nếu mà thương cha mẹ và có sự hợp tác á, hãy nói cho cha mẹ biết trong một cái không gian hợp lý, trong một cái thời điểm nào đó cha mẹ sẵn sàng lắng nghe đó, hoặc là viết thư, hoặc là trao đổi trực tiếp rằng là cha mẹ ơi, cha mẹ tuy rất là thương con, cha mẹ có cho chúng con rất nhiều ân tình, nhưng mà có những lúc cha mẹ đã quên để ý tới những cái nhu cầu của chúng con, quên lắng nghe chúng con, cha mẹ vô tình có những cái áp đặt. Hãy nói cho cha mẹ biết những cái điều đó, thì cha mẹ sẽ chắc chắn là sẽ sửa liền. Chưa sửa được bây giờ thì trong tương lai gần nhất sẽ sửa. Nghĩa là cha mẹ biết mình đang làm khổ con của mình. Không có cha mẹ nào mà muốn con mình khổ vì mình cả. Thì thầy nghĩ rằng nên có cái sự hợp tác đó, nhờ bên kia nhắc nhở mình, bật tín hiệu đèn xanh cho biết là overload, đã quá tải rồi cha mẹ ơi.
Cái hành trình của mình từ quá khứ mình lớn lên ở cái thời trước so với hành trình của con mình của thời này, nó có nhiều sự khác nhau.
Được.
Và đôi khi mình cũng cố gắng có một cái sự thấu cảm và có một cái lòng trắc ẩn và cố gắng hiểu được những gì con đang trải qua. Đang cố gắng kết nối. Nhưng mà đâu đó, như thầy cũng biết là cái thế hệ bây giờ sinh ra và cái quá trình và cái sự tiếp xúc ở bên ngoài nó rất khác so với thời của mình hồi xưa. Nên là mặc dù nhiều khi mình cố gắng hiểu con, hay là mình cũng muốn hỏi thầy là làm sao đó. Tức là khác quá, khác nhau về thế hệ và khác nhau về cái môi trường và cái quá trình trưởng thành. Nên cái việc mà mình thấu cảm làm sao để hiểu được những gì con đang trải qua đó, nó sẽ cảm giác như nó không phải là dựa vào kiến thức nữa, mà nó một cái gì đó, nó cần một cái sự bao dung và nó cần làm sao để có
Khánh,
thể thấu cảm.
Thì trước tiên thầy cảm thấy rất là hạnh phúc, cảm thấy rất là mừng cho những bậc cha mẹ đã bắt đầu suy nghĩ như vậy, không còn chủ quan cho rằng là mình lúc nào cũng giỏi hơn con của mình, hoặc là mình hiểu tất tần tật, nhìn phớt qua là biết con mình nghĩ cái gì. Đừng có chủ quan như vậy. Bản thân thầy này cũng đã từng chủ quan. Mình giỏi về tâm lý, mình có chút ít trí tuệ. Mình nhìn vào học trò mình có thể mình hiểu hết về nó. Không đâu. Hiểu được phần nào thôi. Hoặc là hiểu nhiều hơn trước đây. Càng sống chung với nhau thì hiểu nhau nhiều hơn. Nhưng mà nó vẫn là lăng kính của người ở thế những thập niên trước. Của một cái hệ sinh thái khác. Của một tâm thức cộng đồng khác. Của một xã hội khác. Của những nhu cầu lớn lên khác nhau. Và con mình nó sống trong một thời đại mà xã hội có quá nhiều sự dịch chuyển. Từ công nghệ tới trí tuệ nhân tạo. Và cái tâm thức cộng đồng bây giờ đã không còn là tâm thức cộng đồng của ngày xưa. Cái môi trường con mình lớn lên nó hoàn toàn khác biệt. Cho nên những cái mình cho là như thế này thì con mình nó không cho là như vậy đâu. Những cái mình không thích thì con mình lại thích. Những cái mình ghét thì con mình lại không ghét. Cho nên là một trong những điều mà cần phải được khai phóng hay là sự trưởng thành của cha mẹ đó là phải thay đổi quan niệm, thay đổi cái lối nhận thức của mình về cái cách nuôi dạy con, cũng như là hãy thay đổi cái lối nhìn rằng là mình hiểu hết con về mình. Để làm được như vậy, bạn phải lắng nghe con của mình. Bạn không thể tiếp tục hiểu bằng cách quan sát, bằng cách võ đoán nữa. Thì hãy tìm cách lắng nghe con của mình. Giúp con mình được nói ra tất cả những cái tâm tư, tình cảm, những khó khăn, những vụn vỡ. Cũng như là những cái khát khao, những mong muốn của con mình. Vì lắng nghe là cái con đường ngắn nhất để mình hiểu được bên kia. Tất nhiên là nó cũng có cái xác suất là đôi khi con mình nó cũng không thể nói ra hết. Hoặc là nó cũng không hiểu hết được chính đó. Để nó giải bài trọn vẹn thì cần lắm con mắt trí tuệ của cha mẹ. Con mắt hiểu biết sâu để cha mẹ còn có thể hiểu hơn những phần còn lại. Nhưng mà cơ bản đầu tiên đó là cho con mình được phép nói ra hết những cái khó khăn của nó trước mình. Làm sao để mà mình phải hiểu nó đang như thế nào trước đã. Con mình sẽ rất là hạnh phúc khi mà mình có cha mẹ thương mình đúng nghĩa luôn á. Tức là khi mình có khó khăn là lập tức cha mẹ có mặt. Còn nếu cha mẹ không có mặt thì cha mẹ phải biết mình đang có khó khăn. Chứ cha mẹ không có chủ quan là ô đâu có sao đâu. Con đâu có bị gì đâu. Cứ nói rằng là cha mẹ lo cho con đầy đủ hết mà. Có thiếu cái gì đâu mà khó khăn. Khó khăn cha mẹ gánh hết rồi mà. Ôi trời ơi. Cũng gánh phần nào thôi. Chứ còn những biến động về tâm sinh lý hay là những cái nhìn của con mắt thời đại này nó rất ư là khác. Thành ra lắng nghe là cái nhịp cầu rất ư là quan trọng. Thì cái chữ lắng nghe rất là hay. Phải lắng xuống thì mới nghe được. Phải tạm thời buông bỏ xuống những cái quan niệm, những cái thành kiến, những định kiến của mình về con của mình. Mình có thể là mình như là một nhà khoa học. Mình khảo nghiệm cái mẫu vật này. Lần đầu tiên cha mẹ muốn nhìn sâu vào con bằng con mắt trong trẻo nhất. Coi như cha mẹ chưa biết gì về con vậy đó. Hãy cho cha mẹ cơ hội được lắng nghe một cách thuần khiết trong trẻo nhất về tất cả những gì ở trong con. Thì như vậy là mình mới có hy vọng là chạm được những cái tầng sâu ở trong lòng con của mình. Chứ còn mà mình nghe mà mình không có lắng, mới nghe được một chút là mình muốn đóng trái tim lại, nghe một chút là mình chặn lại, nghe một chút là mình phán xét, là mình lên tiếng rồi, thì con mình đâu có muốn trải lòng ra nữa. Nó cũng đóng bít trái tim nó lại luôn. Cho nên á, muốn thương đúng á, thì phải hiểu đúng. Mà muốn hiểu đúng á thì phải lắng nghe cho sâu. Lắng nghe thấu tận nguồn cơn luôn. Nó có thể lên án mình đây. Nó có thể buộc tội mình đây. Mình dám ngồi đó lắng nghe không? Cho dù con mình có nói có đôi phần sai hoặc là nhiều phần sai, nhưng mà vẫn cứ ngồi yên đó lắng nghe. Như là một vị cứu tinh, như là một nhà chữa lành, như là một cái người thân nhất trong cuộc đời bạn ấy tin tưởng vậy. Con mình nói ra mà nó không sợ mình đớp chát nó hay là trừng phạt nó, hoặc là có thành kiến với nó, hoặc là xa cách nó, thì nó mới dám nói chứ. Còn nói xong mà mình lên án, mình buộc tội, mình ghét nó luôn, thì làm sao nó dám nói được. Cho nên đó là một sự trưởng thành của cha mẹ. Nếu như trước đây không dám ngồi đối diện với con thì bây giờ dám. Nếu như trước đây ngồi 5 phút là đứng lên thì bây giờ ngồi nửa tiếng. Nếu như trước đây ngồi mà nhìn trời nhìn đất bấm điện thoại thì bây giờ hãy trưởng thành hơn trong cái vai trò của người lớn, người dẫn đường. Đó là lắng nghe với tất cả sự thành khẩn, muốn được hiểu.
Còn thì sẽ khá thêm thầy chỗ này, bởi vì con gái của con thì đến tuổi dậy thì và bắt đầu ít nói chuyện và rất là khó để chia sẻ. Và như con cũng đã nói là con gái với con thì có một thời gian mất kết nối, cho nên cái việc mà lắng nghe chia sẻ qua nói chuyện đang rất là gặp khó khăn. Con muốn hỏi thầy ở cái góc độ thầy vừa nói cái chữ nhìn bằng con mắt trí tuệ đó, chứ không chỉ là lắng nghe câu chữ nữa, bởi vì đôi khi bạn nhỏ không có chia sẻ gì hết hoặc là rất khó để bạn nhỏ chia sẻ và nói ra, mình muốn ngồi xuống mình lắng nghe nhưng bạn bạn không nói, thì ở đây mình cần có một cái nhìn sâu hơn hay hơn là chuyện chỉ nghe bằng tai. Tức là thầy nói cái con mắt trí tuệ đó, còn thực sự rất là muốn là ở góc độ của mình, khi mà mình không thể ngoài cái chuyện lắng nghe bằng tai ra thì phải nhìn bằng con mắt trí tuệ và phải nhìn vào một bạn nhỏ mà có một cái thời gian mất kết nối với mình và có một cái sự thiếu thốn tình cảm, thì cái cách bạn phản ứng nó sẽ rất khác. Thì cái chuyện lắng nghe này thực sự là đang rất là khó khăn với con, và cái chuyện nhìn thấu được bạn, những gì bạn đang nghĩ hoặc là những gì bạn đang cảm nhận, thật sự tụi con gặp khó khăn trong chuyện này.
Thì thầy hiến tặng cho Khánh và mọi người cái phương pháp rất là hay là doing nothing as doing something. Không làm mà như làm. Thì thay vì mình cứ châm bẩm vào cái chuyện là phải giáo dục con, phải dạy bảo con, hoặc là mình chỉ chúi mũi vào cái chuyện là gặp con là phải bắt con nói để mình lắng nghe, mà nó không có nghệ thuật gì hết thì sẽ không hiệu quả đâu. Ví dụ như thầy đây là thầy rất là thích chơi với trẻ con, và trẻ con rất là thích chơi với thầy, vì chắc nó biết mình thích nó, cho nên nó cũng thích mình. Và mình biết điều chỉnh con người mình như thế nào khi mình chơi với trẻ con. Vì khi mình chơi trẻ con mà mình người lớn quá đi, mình dùng cái đầu của người lớn để mà phân biệt đúng sai, rồi mình phản ứng theo cái cách của người lớn, rồi khuôn khổ, rồi nguyên tắc á, thì tụi nó không có thích mình. Nó muốn mình như là nó chứ. Ít nhất là gần với cái tần số của nó, là hồn nhiên nè, là trong trẻo nè, là không toan tính nè, là không phán xét nè, là chịu chơi nè, là lăn xả nè. Đấy, thì nó mới cho mình vào cái vương quốc của nó. Thì khi thầy tới trẻ con là thầy bật qua cái kênh trẻ con liền. Thầy cũng lý la, lý lắc, thầy cũng đùa giỡn, thầy cũng hát hò, rồi thầy cũng chọc ghẹo, rồi rượt chạy như một đứa trẻ con. Hoặc là thầy chơi với các em cún, thì thầy lập tức trở thành người bạn của nó. Tức là không có dùng uy quyền, cũng không có áp đặt thế này thế kia, rồi cũng không có phán xét, rồi không có quát tháo gì hết. Trừ phi các em nó quá thì mình mới đẩy cái uy mình lên một chút. Còn trong lúc đó là bình đẳng, là những người bạn với nhau. Chúng ta hay nói là mình rất là muốn làm bạn với con mình, nhưng mà chưa chắc là con mình đã đồng ý, vì mình làm hùm, làm hổ quen rồi. Và trong đầu nó đã được mình gieo rắc với hình ảnh rất là tồi tệ về mình. Thì trong nhất thời mình hiểu là hãy ngồi xuống nói, thì bố lắng nghe đây hay là cha lắng nghe đây, thì không thể được đâu, phải kiên nhẫn, cần thời gian. Trước khi đi vô cái phần mà mình muốn làm đó đó, thì hãy làm những cái phần không liên quan trước. Đó là hãy chơi với con, tìm cách để cho con mình được chơi chung. Chơi chung hoặc là ngồi bên cạnh nhau mà nó cảm thấy không có phiền toái, không có sợ hãi. Thì lúc đó mình ngồi mình làm cái gì? Mình ngồi đó mình soi mói hay là mình tụng kinh. Tụng kinh có nghĩa là nhắc lại, nhắc đi, nhắc lại như là tụng kinh vậy đó. Những cái điều con nên làm, điều không con nên làm. Ở bên ngoài nguy hiểm lắm, phải luôn cẩn thận, phải luôn luôn nghe lời cha mẹ. Những điều dạy bảo đó nhức cả đầu mệt mỏi, rồi nó trốn mình luôn ấy. Vì chính bản thân mình đây mà cũng đâu có muốn ai khuyên răn mình kiểu đó đâu chứ, đúng không? Cho nên là bạn phải có một cái nghệ thuật gọi là chịu chơi, hay là chơi cùng với con. Đầu tiên là nó cho mình chơi cái đã, chơi chung như là một người bạn, rồi vui cùng nhau, cười cùng nhau, hét cùng nhau. Khi tụi thầy chăm sóc bệnh nhân đúng không ạ? Bệnh nhân bị tâm thần phân liệt, tụi thầy cũng đâu thể nào mình trở thành người quá bình thường mà chơi chung được. Cũng phải khùng khùng một chút. Cũng phải
cũng mới biết
ông giờ mới biết à? Trời ơi, cũng phải là diễn viên thứ thiệt mới làm được nha. Cũng phải nói những cái câu lạc quẻ, cũng phải đu theo họ để mà họ không thấy mình khác biệt ấy, thì họ mới cho vào cái vương quốc của họ. Khi mà họ cho mình vào vương quốc của họ thì họ mới cảm giác an toàn, họ không còn sợ hãi nữa. Lúc đó họ mới hiện hình ra con người thật, họ mới dám thật trước mình. Vậy nên là mình phải thể hiện cái lòng thành khẩn của mình. Làm ơn cho tôi chơi chung với, please. Đó. Không có nói tới đây để ba lắng nghe con nha. Không phải tới đây để ba giải quyết vấn đề gì hết nha. Ba chỉ muốn là hai cha con mình đi phố, này, uống cà phê, này, đi vào tiệm sách, này, ngồi bàn về những bộ phim con yêu thích, này, nói về người yêu của con, người yêu tương lai, hoặc là những cái nghề nghiệp con chọn, con nhận xét sao về K-pop hay là Sơn Tùng MTP, Đen Vâu. Mình cũng phải nghe nhạc của con, mình phải thậm chí là mình chơi game cùng với con, đúng không? Mình chui vào các kênh của con, xem các con làm gì, mình đóng góp vào như là một người bạn vô hệ, không nguy hiểm. Thì đó là một cái con đường hay nhất để con mình nó bộc lộ những cái vấn đề của nó ra trước mình một cách không sợ hãi. Thay vì nó giấu vào bên trong là vì nó cảm giác mình không có an toàn. Thì cái này gọi là hóa thân. Hóa thân nghĩa là bạn bỏ cái tôi bạn đi. Cái tôi uy quyền ấy. Cái tôi mà lộng lẫy. Tôi là cha, tôi là mẹ, tôi phải có quyền. Bỏ cái tôi đó đi, hoặc là tạm thời cất nó đi. Không có quá nhiều quyền lực trong cái tôi đó đâu. Không có nhiều tác dụng đâu. Và hãy bước xuống thật gần. Hãy nghiêng đời xuống. Nhìn suốt một mối tình. Chỉ lặng nhìn không nói năng. Dù buốt trái tim. Dù buốt trái tim. Đó là những câu rất là minh triết của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Để viết một cái viết cho một cái người đang lành lặn. Muốn giúp đỡ một người đang bị tổn thương. Không có đòi hỏi, không có phán xét gì hết. Nghiêng xuống, bước xuống, không cần phải kính trọng, không cần phải dùng kính ngữ, không cần phải lễ độ gì hết. Lúc này không cần những cái thứ đó. Vì cần có nghĩa là mình đang tổn thương rồi, mình đang không ổn, mình mới cần nhiều vậy. Chứ mình ổn, mình vững rồi đâu có sao đâu con. Mình đến đây là để giúp con, chứ không phải để con giúp mình. Không để đòi một cái gì hết. Con mình không còn cái gì để cho mình đòi hết. Cái người đó đang bị tổn thương bệ rạc, nó đang bị trầm cảm mà nó phải đứng lên chào bố. Phải khoanh tay thưa. Nói chuyện với bố mà nói cái giọng như vậy hả? Thì làm sao mà giúp đỡ được, giúp thì không có được đòi. Người vững thì không thể nào yêu cầu cái người yếu cho mình cái gì hết á. Thì khi mà mình bên cạnh con một cách vô hại, mà dễ thương vậy nữa, tự động, một cách rất tự nhiên nói, ba ơi con đang khổ gần chết trong tình cảm, hay là con bị sếp con khinh thường, hay là con bị bạn bè con ức hiếp, hay là con cảm giác là mình thiếu hành trang vào đời. Nói một cách rất là chân thành, khi mình nghe xong xúc động, thấy thương. Mình thấy trời ơi, sao con mình có khó khăn mà mình không biết ta. Sao mình cứ chủ quan cho rằng nó thông minh, nó tài giỏi là đủ rồi. Và những cái góc khuất trong tâm hồn này, nếu nói mình thì nói ai? Nó ra ngoài đường nó nói. Nó nói với những cái đứa mà không thật sự yêu thương nó chân thành, không có cái nền tảng của cái tình thương rộng lớn như mình thì nguy hiểm quá. Mà nó giữ trong lòng chắc nó tan nát. Và mình đã từng tan nát như thế trong cái thời ấu thơ rồi. Mình không muốn con mình lặp lại cái kịch bản đó nữa.
Nếu thầy nói vậy thì con cảm giác như là những người mà có cái tôi quá cao thì sẽ khó trở thành cha mẹ tin tức hết.
Thầy cũng không có đánh giá thấp hay là chê trách gì cái tôi cơ, vì thầy cái tôi cũng cao. Vì thầy thấy cái gì nó cũng có hai mặt của vấn đề. Những người mà có con đường lớn á, có những cái tham vọng lớn để giúp đỡ nhiều người, thì theo đó cái tôi họ cũng sẽ cao nếu mà họ chưa có tu luyện. Cho nên là thầy tu luyện cũng là để quản chế cái tôi cao của mình, sử dụng khi cần thiết để trở thành cái hùng lực, cái sự quyết liệt, máu lửa cho những con đường đầy thách thức mình chọn. Nhưng mà trong các mối liên hệ tình cảm mà mình đưa cái tôi mình ra, dù là cái tôi không cao là cũng dễ thất bại nữa. Có lúc phải thu vén, thu cái tôi lại. Giống như thầy với Khánh mà cứ nói cái kiểu bề trên là lúc nào cũng là thầy là thầy. Bực cũng khó chịu lắm. Vì đâu phải cái gì thầy cũng biết, cái gì thầy cũng giỏi đó. Mà không có cái sự khiêm hạ nào hết. Trong khi cha mẹ có thể nói rằng, ơi con ơi, con chỉ cha mẹ công nghệ coi, dùng máy tính sao, dùng điện thoại sao, cha mẹ không biết. Đâu có sợ con mình cười đâu. Thầy nè đâu có rành mấy cái đó đâu. Cái gì thầy không rành, thầy nói thầy không có rành. Các con giúp thầy đi. Thầy không biết phải trả tiền bằng cách nào, trả tiền trên mạng ra làm sao. Tụi con giúp thầy cái này đi. Nhưng mà con mình nó cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc vì nó có giá trị trong mắt của mình. Thật ra mình sống chung với ai mà người đó thấy mình lúc nào cũng là thấp bé, không có giá trị hết. Mình không có muốn sống gần người đó nữa. Đôi khi người đó rất là thương mình, nhưng mình sẵn sàng sẽ dọn tới ở chung với cái người không có quá thương mình nhưng mà thấy giá trị của mình. Họ dùng cái giá trị của mình. Thành ra ai cũng cần có giá trị, con mình cũng có cái tôi của nó chứ. Đâu phải nó nhỏ, nó không có cái tôi đâu. Cho nên là hai cái tôi mà đập nhau chăng chát như vậy là không thành công. Cho nên cái tôi cao thì trái tim sẽ đóng lại, cái tôi nhỏ thì trái tim mở ra. Cha mẹ nhường nhịn con sao nhục nhã được. Cha mẹ mà ôm lấy con mình một cách khiêm hạ, đâu có xấu xa gì đâu.
Như là làm mà như không làm ở đây là cũng như là hóa thân và bỏ cái tôi xuống, hòa mình vào.
Đừng có chăm bẵm vào mục tiêu đó, hãy đánh lạc hướng, làm những cái thứ không liên quan tới tình cảm mà thật ra là vun đắp cho tình cảm. Vì mình đã không mang một cái thái độ đúng, cái right attitude khi mình đi vào cái vết thương đó, cái vấn đề đó, thì nên chờ một lúc khác mình chuyển qua một cái kênh khác, giống như trong việc chữa lành vậy. Đáng lẽ bạn phải chăm bẵm vào cái trầm cảm để bạn chữa, đúng không? Nhưng mà bạn với một cái thái độ như thế nào cơ? Bạn với một cái năng lượng như thế nào cơ? Nếu năng lượng bạn bất ổn, thái độ của bạn đầy hấp tấp, vội vàng và đầy phán xét, đầy tiêu cực á, chắc chắn là thất bại. Thì lúc đó bạn đừng có theo cái lời khuyên là phải đối diện, phải đi xuyên qua nó. Cái đó là đúng, nhưng mà nó ở thời điểm nào nó phù hợp mới được, mới có kết quả. Thay vào đó bạn hãy chuyển qua một cái kênh khác, là hãy đi ra ngoài trời, hãy leo đồi, hãy chơi thể thao, tập bắn cung, chơi đá banh, uống trà, nói chuyện với người khác. Không cần nói chuyện với cái đối tượng mà mình đang có nội kết, đang có vấn đề. Khi năng lượng mình nó đủ đầy, người mình nó dịu dàng, mềm mại, có bình an rồi. Mình quay lại mình nhìn cái chuyện cũ đó, nó không còn quá lớn nữa. Mà nếu như mình muốn giải quyết, nó cũng có cái giải pháp cho mình. Vì trước kia mình bị bắt kẹt, không có thông thương, vì con người mình nó đang không có ổn. Cho nên đó là bạn hãy chọn một cái hướng là doing nothing, đừng có dạy bảo gì. Đừng có dành cái quyền mà dạy bảo con mình editing. Hãy để nó tự học, tạo điều kiện cho nó tự học và nó biết nên học cái gì và không nên học cái gì, vì nó là cho nó mà. Còn mình đừng có chủ quan rằng là mình là một nhà sư phạm giỏi, một nhà giáo dục giỏi, một nhà hiền triết, nên mà cái gì mình cũng làm theo ý của mình hết. Lùi lại, đó là một sự trưởng thành. Lùi lại không có nghĩa là thụt lùi. Lùi lại là rộng lớn để mà nhìn con mình nó lớn lên. Rồi khi nào nó cần, ba ơi, mẹ ơi, đã tới lúc các vị nhà vô rồi đó. Đã tới lúc cần bàn tay giúp đỡ của cha mẹ rồi đó, thì nó hiệu quả vô cùng. Còn là mình đâu có muốn mà mình giúp rồi cuối cùng trở thành nạn nhân luôn. Giúp mà mắc oán nữa, con mình nó ghét mình thì mình đau khổ biết chừng nào, đúng không? Cho nên thật tuyệt vời làm sao khi mà trên thế gian này mọi người hiểu ra được một điều rằng chỉ có chính mình mới hiểu hết về mình. Chỉ có chính mình mới yêu thương bản thân mình tốt nhất. Và chính mình là giáo dục bản thân mình tốt nhất, chứ không có ai ở bên ngoài mà dạy bảo mình tốt nhất cả. Tất nhiên cha mẹ là cần thiết. Khi các con lớn lên chưa khám phá được bản thân mình thì cái việc mà cần bàn tay nâng đỡ, dìu dắt cha mẹ là cần thiết. Nhưng không phải lúc nào cũng thế. Không phải lúc nào cũng doing something. Sometimes doing nothing. Phải nhớ là không giải quyết được vấn đề thì đừng giải quyết. Hãy chơi cùng nhau. Nhảy múa cùng nhau.
Cảm ơn thầy đã nhắc nhở. Con thấy rất thú vị và cũng muốn kết nối cái này một chút với cái trưởng thành của cha mẹ. Đó là cái chuyện doing nothing này, tức không làm gì, nó khác cái chuyện là mình trốn tránh và chạy chạy tránh chạy trốn khỏi những cái tổn thương của mình mà không giải quyết nó. Ở đây cái chuyện mà mình giải quyết những vấn đề của mình và giải quyết cái mối quan hệ của mình với đứa trẻ bên trong của mình đó, nó sẽ tác động như thế nào với mối quan hệ của mình với đứa trẻ bên ngoài là con của mình.
Thầy muốn sử dụng cái từ khai phóng. Khai phóng là mình bước ra khỏi cái sự mong muội của mình. Có khi dùng là khai mông, có khi dùng là khai minh. Mông là mong muội á, mình nhìn ra những cái bóng tối, những yếu kém của mình và mình thoát ra khỏi nó. Từ bóng tối bước ra ánh sáng. Mình vượt ra khỏi cái sự giới hạn tầm thường để mình bước lên cái sự đặc biệt, cái sự phi thường, gọi là khai phóng. Thì mỗi con người trời đất thiết kế cho khả năng tự khai phóng rất là tốt. Nếu như cái quan hệ giữa mình với con cái đang không tốt, thì một là con mình thay đổi, hai là mình thay đổi. Ai sẽ là người thay đổi trước? Ai là người cần thay đổi nhiều nhất? Thì người lớn, người có hiểu biết mà, người có nhiều trải nghiệm mà, thì hãy làm trước đi, làm gương mà. Người anh mà, người chị mà, người dẫn đường mà. Thì mình sẽ có ý thức là tôi muốn khai phóng cái cách cũ, cái lề lối cũ, cái cách ứng xử, cái nhận thức giữa tôi và con tôi. Thí dụ như con tôi nó nói một cái điều mà tôi không thể chấp nhận được. Sao mà thế hệ Gen Z gì mà nó quan niệm gì mà kỳ lạ. Thế mình nói là cái đám này, cái thế hệ này, cái bọn này, mà thật ra thầy cũng từng nói như thế,
Đấy.
một cái thế hệ gì mà kỳ lạ. Thế là mình nói như vậy rồi mình quy chụp luôn, mình dán nhãn hiệu luôn mà mình không chịu đi tìm hiểu. Nhưng mà thầy thì nói là mình lỡ lời hoặc là mình nói cho vui, chứ thật ra thầy lên đường để tìm hiểu. Tìm hiểu có nghĩa là mình thấy mình á, bị cũ, mình xài quan niệm cũ. Nó có thể phù hợp cho mình, cho thế hệ của mình, cho những người đồng lứa mình. Nhưng mà thế hệ của con cháu mình là nó không hiểu gì hết. Nó không có quan niệm như thế. Thí dụ như lúc nào mình cũng nói con cái là phải hiếu kính cha mẹ, lúc nào cũng phải bên cạnh cha mẹ, phải ABCD gì đó, lễ độ, quan tâm, chăm sóc thì mới gọi là con cái đích thực, thì nó không hiểu. Vì tại vì xung quanh cộng đồng, bạn bè đồng lứa của tụi nó có ai làm như thế đâu. Cái đó chỉ trên phim ảnh thôi. Và nó nói phim ảnh đời thực là khác nhau. Vì tại sao nó hiểu được khi mà cha mẹ trong suốt cái quá trình nó lớn lên, cha mẹ cứ cung phụng cho nó, chu cấp đầy đủ hết mọi thứ. Nó có biết quan tâm người khác là cái gì đâu. Nó có biết chịu trách nhiệm cho những cái việc nhỏ nhỏ trong gia đình là cái gì đâu. Bỗng dưng bây giờ quăng nó một cục trách nhiệm là hãy yêu thương cha mẹ, hãy hiếu kính cha mẹ, phải làm tất cả mọi thứ. Thì mới thể hiện được tình thương đối với cha mẹ. Nó không hiểu. Thành ra cha mẹ phải làm sao, như hồi nãy mình nói là bước xuống để mà hiểu được thế hệ của người trẻ họ nghĩ cái gì. Mà đừng có chống, đừng có lên án, đừng có phê bình nữa. Mà mình phải hóa thân được, nghĩa là ít nhất trong lúc mình gần con, trong cái dòng chảy mà mình đang dạy con mình, mình phải là một nhà tâm lý giỏi. Một người của thời đại này, đang nói chuyện với một người của thời đại này. Thì thành ra là mình phải biết mình kẹt chỗ nào nè, mình cố chấp cái gì nè, mình bảo thủ cái gì nè, thì mình mới khai phóng được. Còn nếu như mà mình vẫn nghĩ mình đúng, mình hay, mình giỏi rồi thì làm sao khai phóng, đúng không? Cho nên nó là nó cần có một cái hành trình nhìn ra, trải nghiệm, lột xác, đau đớn rồi mới quay trở lại đối thoại dẫn dắt con mình được. Còn nếu mà mình vẫn có người cũ kỹ đó, dù mình có những thành tựu, mình nổi tiếng, bên ngoài rất nhiều người kính trọng, giàu có đi chăng nữa, mình vẫn là người của những thập niên trước, thì mình sẽ không hiểu bao nhiêu. Và mình nói ô cha mẹ sẽ cố gắng chấp nhận. Không cố gắng được đâu. Vì mình vẫn tin mình đúng mà sao cố gắng được. Chừng nào mình thấy mình đang không đúng, ít nhất là không đúng trong cái việc tương tác và dạy con thế hệ này đó, thì mình mới dám bỏ cái đó xuống. Thầy đã thay đổi bản thân mình rất là nhiều. Giống như trước đây thầy có bao giờ nghe nhạc rap đâu, trước đây có bao giờ là hát được nhạc của Đen Vâu đâu.
Okay.
Đấy. Nhưng mà bây giờ thầy vẫn thích.
Yeah.
Hôm đó ngồi với Binzy, Binzy rất là ngạc nhiên khi mà thầy biết là Amazing Good Job.
Yeah, yeah.
Hay là
thầy quá cập nhật, quá
đấy.
Khó
khăn. Ừ. Thì
bỏ cái tôi xuống.
Mình làm được, yeah. Mình vẫn trẻ. Mình vẫn thay đổi, mình vẫn tiến bộ được, chứ không phải mình chỉ là phiên bản cũ kỹ đó. Thành ra có hai nhóm cha mẹ. Một là cha mẹ có thể hóa thân rất dễ dàng. Hai là cha mẹ rất khó để hóa thân. Thì cái nhóm cha mẹ hóa thân dễ dàng á, thường là những nhóm cha mẹ có một cái khả năng uyển chuyển, linh hoạt, tùy thuận hoàn cảnh rất là tốt, ứng phó, xử lý những cái vấn đề khó khăn rất là tốt, vốn là như vậy. Còn cái nhóm mà khó để hóa thân, đó là nhóm cha mẹ nguyên tắc, bài bản, chuyên môn, chuyên sâu, khép kín, hạn chế diễn đạt cảm xúc, tình cảm. Thì nó có hai nhóm như vậy. Vậy nên là nếu như bạn đang là cha mẹ và lỡ rơi vào cái nhóm thứ hai, cái nhóm vốn khó giải bài cảm xúc, vốn rất là nguyên tắc, bài bản, cứng nhắc, nhìn một chiều, thì chắc chắc rồi đó.
Khó nhất là thay đổi bản thân và thay đổi cái tư duy của mình khi mình đã áp dụng nó từ bấy lâu nay. Và đặc biệt với những cha mẹ mà nhà chưa có vấn đề gì nảy sinh ra, chưa có lộ ra, chưa có vấn đề gì bắt đầu, tức là chưa có bệnh á, nên là chưa, tức là phải phòng bệnh.
Thì cái chỗ này nè,
yeah.
Cái chỗ mà vì nó chưa có xảy ra
đấy,
cho nên cần cho nó xảy ra. Con mình nó phải lồng lộn lên, nó phải điên tiết lên, nó đập phá, nó giận hờn, nó hư hỏng, nó té sấp mặt, nó đau khổ, cha mẹ mới thức tỉnh. Còn mà con cái nó ngoan hiền, mặc dù bên trong nó chịu đựng, thì cha mẹ sẽ rất là dễ nguôi khinh lờn, chủ quan. Cho nên hồi nãy Khánh có nói là trong hành trình phát triển bản thân của mình, tới khi mình đau khổ, tới khi mình lên bờ xuống ruộng, mình té sấp mặt rồi, mình mới bắt đầu quay về để điều chỉnh con người mình lại, mình biết mình sai chỗ nào rồi đó, nó mới như thế. Thì khi con mình đó nó có nói những cái lời khó nghe, hay là nó phản pháo, hay là nó dọn đi ra ngoài nó ở, nó chống đối mình, nó ghét mình, thì mình cũng đau lòng. Nhưng đó là một hồi chuông cảnh báo. Không có đứa con nào mà cha mẹ đang rất là hạnh phúc, đang rất là ổn, đang rất là hiểu và thương nó mà nó làm như thế cả. Nó làm như thế là cha mẹ có vấn đề. Cái hệ thống giáo dục gia đình có vấn đề, hệ sinh thái gia đình có vấn đề. Thì sau cái tự ái, cái tổn thương nhất thời đó, cha mẹ hãy nhìn thấy rằng cảm ơn con. Con đã phản ứng như thế, dù cha mẹ hơi buồn, hơi giận, nhưng mà cảm ơn con đã truyền cái thông tin này đến, loan báo cho cha mẹ biết rằng con đang không ổn. Và cái cách cha mẹ đang tiếp xử, tiếp ứng, xử lý, dạy bảo con cũng đang không ổn luôn. Khi nó đã xảy ra rồi thì mình hãy hoan hỷ chấp nhận, ôm lấy nó để biết rằng bài tập đã tới rồi đó. Bây giờ mình không thể nhấn cái phần công ăn việc làm nữa, nhấn cái phần xây dựng các mối quan hệ bên ngoài nữa. Đã tới lúc quay về nhà, trở lại cái thiên chức làm cha mẹ. Hãy quay về để trở thành một nhà giáo dục giỏi, để mình nhờ, con mình nhờ, để gia đình là nơi đáng về, là nơi ấm êm, là nơi tràn ngập tình yêu thương. Mà chúng ta hoàn toàn có thể làm được việc đó. Hoàn toàn. Nếu chúng ta chịu về nhà, thấy được đó là điều vô cùng quan trọng, không thể thiếu, không thể trị quốc bình thiên hạ nếu như chưa có tề gia, chưa làm cho những người thân yêu nhất trong cuộc đời mình ấm êm, hạnh phúc, thì đừng mong mà mang lại hạnh phúc cho ai cả, một cách chân thật.
À, cảm ơn thầy đã nhắc nhở, và mọi người cũng thấy rằng là một quá trình trưởng thành cùng con nó sẽ chắc chắn là sẽ nhiều thử thách. Và và mỗi lần chúng ta nhìn về chính bản thân chúng ta và bỏ cái tôi xuống, hóa thân cùng con, kết nối cùng con, để mình cùng trưởng thành với con, chứ không chỉ là xem con trưởng thành. Mình nghĩ đó là một quá trình thú vị và luôn tiếp diễn. Con rất thích của một cái câu, không nhớ là của nhà tâm lý nào ở nước ngoài, nhưng mà nó là một cái quá trình tỉnh thức, là một cái quá trình luôn luôn tiếp diễn, và là tập hợp của những lần mình nhận ra mình vô thức.
Đúng rồi.
Và một cha mẹ tỉnh thức không có nghĩa là không có những cái khoảnh khắc vô thức, mà là nhận ra được có những cái khoảnh khắc đó, và đó là quá trình liên tục tiếp diễn và thay đổi bản thân để mình được gần với con hơn. Bằng cái tình yêu thương của mình, bỏ những cái áp đặt xuống. Và một gia đình mà người cha người mẹ bình ổn, trưởng thành, thì chắc chắn sẽ biết cách để xử lý những cái vấn đề xảy ra. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe cuộc trò chuyện này, và chắc chắn là sẽ còn nhiều cái tập khác phía sau nữa để chúng ta tiếp tục hành trình, những cái góc nhìn, những cái trải nghiệm, những cái chia sẻ về hành trình làm cha mẹ với thầy Minh Niệm, cũng như là các vị khách mời khác của chuyên đề Cha Mẹ Tỉnh Thức Mindful Parenting. Các bạn có thể lắng nghe chương trình này bất kỳ lúc nào bằng cách là bấm follow chúng tôi trên các nền tảng podcast như là Spotify hoặc là Apple Podcast. Và mong quý vị thứ lỗi là chúng tôi thu hình ở ngoài trời, nên là cái phần âm thanh đôi khi nó sẽ rất là tự nhiên, gió rồi những cái phần nó không được chỉnh chu như là ngồi trong phim trường. Và mọi người có thể bấm subscribe kênh Việt Success để đón xem những cái tập tiếp theo. Và một lần nữa chúng tôi cũng rất là cảm ơn sự đồng hành của Nam Úc Scotch AGS, trường Úc 100 năm, cung cấp một chương trình chuẩn Úc toàn phần dành cho các học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình, và xin được hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.